Kinh Lăng Nghiêm so với những nhà khoa học giảng được càng thông suốt. Sau khi thầy Lý vãng sanh, tôi được ngài truyền thừa pháp môn Tịnh Tông, cho nên đã hơn 10 năm chuyên tu chuyên hoằng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Đây là một đoạn nhân duyên học Phật của tôi phát tâm vô cùng vô cùng khó khăn, nhưng phát tâm là quan trọng không gì sánh bằng. Không phát tâm không thể thành tựu. Căn bản học Phật của tôi lúc sớm nhất đắp nền tảng là theo Chương Gia Đại Sư. Tôi theo ngài 3 năm. Đây là đại đức của Mật Tông. Sau khi ngài vãng sanh, tôi đến Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Minh Nam theo ngài học giáo. Tôi đối với học giáo vô cùng có hứng thú, cũng có cái năng lực này. Chương Gia Đại Sư đặt để căn bản của tôi, tức là nhìn thấu buông xuống. 26 tuổi tôi mới bắt đầu tiếp xúc Phật pháp. Lần đầu tiên gặp được ngài, hướng về ngài tỉnh giáo, tôi nói: hiện nay tôi biết Phật pháp rất tốt, thù thắng không gì sánh bằng. Tôi nói: có phương pháp gì khiến cho tôi mau chóng được nhập vào hay không? Chúng tôi còn trẻ, cái tánh rất gấp. Ngài nhìn biết căn bệnh của tôi, chỉ dạy là theo chứng bệnh mà cấp thuốc. Cái tánh của anh gấp phải không? Mắt của ngài nhìn thẳng vào mắt của tôi, nhìn hết nửa tiếng, không nói một lời. Cái phương pháp giáo học này rất cao minh, để cho trạng thái trong lòng của anh định lại. Nhiên hậu mới nói ra một chữ: có. Sau khi nói một chữ này xong, không nói nữa, tôi lại phải chờ đợi, cung kính mà chờ đợi. Lần này tôi chờ đợi thời gian khoảng chừng 5 phút. Nói ra 2 câu: nhìn được thấu, buông được xuống, anh mới có thể nhập vào cửa Phật pháp. Tôi liền hướng theo ngài thỉnh giáo. Từ chỗ nào hạ thủ? Ngài nói cho tôi: bố thí, tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Cho nên tôi từ ngày đó bắt đầu đã biết bố thí. Ngày đầu tiên gặp mặt, tôi hướng về ngài từ giả. Ngài vô cùng từ bi, tiễn đưa tôi đến ngoài cửa lớn, vỗ vai tôi mà bảo rằng: hôm nay ta nói cho con 6 chữ, con cố gắng làm 6 năm. Tôi thật nghe lời. Tại vì sao? Bị ngài thuyết phục. Lòng từ bi đó của ngài thương yêu bảo hộ, sự vững vàng đó khiến người tán thán, khiến người tôn kính, lấy đức cảm người. Một đời chưa bao giờ gặp qua thiện tri thức giống như vậy. Đích thật như trong kinh chỗ nói: na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Đi đứng nằm ngồi, anh nhìn quay nghi của ngài đều tại trong định. Chân thiện tri thức căn bản của tôi là do ngài đặt để, cho nên về sau đến Đài Trung học giáo, thuận bồn xuôi gió, phát Bồ Đề tâm rất quan trọng. Sau khi phát tâm, anh quyết định phải thương yêu bảo hộ chúng sanh. Bồ Đề tâm tức là tứ hoàng thệ nguyện, là thực sự giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cái hoàng nguyện này chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chữ độ này tức là hiệp sức lại mà giúp đỡ lẫn nhau, phải giúp đỡ chúng sanh, tự mình phải có năng lực, phải có đức hạnh, cho nên nhất định phải đoạn phiền não. Phiền não không đoạn thì trí huệ không khai mở. Trí huệ là vốn có, chẳng phải từ bên ngoài mà được. Trong kinh Hoa Nghiêm phẩm xuất hiện, Phật nói rất rõ ràng: tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai. Bởi có vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vọng tưởng là vô minh, chấp trước là kiến tư trần sa phiền não. Cho nên chỉ cần đoạn trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước, đức năng trí huệ trong tự tánh thì hiện tiền. Trí huệ chẳng phải từ bên ngoài mà được. Do đó tu học Phật pháp, tu cái gì? 84,000 pháp môn, vô số tông phái, phương pháp khác nhau, đường đi khác nhau, chỉ có một nguyên lý, nguyên tắc, điều là tu thiền định. Do giới được định, do định khai huệ. Huệ này là trí huệ vốn có của tự tánh. Giới là cái gì? Giới là phương pháp. Cho nên một chữ giới này tại chỗ nào, nó giảng theo cách nào, cách giảng khác nhau. Chúng ta muốn biết cái đạo lý này, giới định huệ tam học. Giới là phương pháp tu học của anh chính xác, chẳng có sai lầm, anh mới có thể được định. Sau khi được định thì trí huệ khai mở, được tiểu định khai tiểu trí huệ, được đại định khai đại trí huệ. Thứ tự của định rất nhiều. Thế gian thì có tứ thiền bát định, đẳng cấp thiền định của xuất thế gian rất nhiều. Định công của anh càng sâu thì trí huệ của anh càng rộng, là đạo lý như vậy. Cái nguyên lý, nguyên tắc này là sở hữu tất cả pháp môn, tất cả tông phái điều cùng chung. Vậy thì ngày nay chúng ta dùng phương pháp trì danh niệm A Di Đà Phật, mục đích tại chỗ nào? Là tu định. Y theo những quy củ này niệm Phật thì gọi là trì giới. Y theo quy củ này mà làm, sau đó thì anh được định. Cái định của niệm Phật gọi là niệm Phật tam muội. Công phu cạn nhất gọi là công phu thành một mãn. Chỉ cần công phu thành một mãn thì chúc mừng anh khẳng định được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phẩm vị không cao, anh nhất định được vãng sanh. Sanh phàm thánh đồng cư độ. Nếu như anh niệm đến sự nhất tâm bất loạn, công phu niệm Phật này cao, thì anh sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, phương tiện hữu dư độ. Nếu như anh niệm đến lý nhất tâm bất loạn, thì anh sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật báo trang nghiêm độ. Cho nên phẩm vị của bản sanh là quyết định tại công phu niệm Phật của anh sâu cạn. Đây là lời của Ngẫu Ích Đại Sư chỗ nói trong Di Đà yếu giải là một việc lớn trong một đời của chúng ta. Nhưng chúng ta muốn hỏi, chúng ta có phải là ở trong niệm Phật đường suốt ngày đến tối lão thật niệm Phật, hay là vào trong xã hội giúp đỡ đại chúng? Ở trong niệm Phật đường niệm Phật, ta có thể tu niệm Phật tam muội. Nếu ta đi ra ngoài xã hội giúp đỡ đại chúng thì công phu của ta tu không thành. Đây là anh đối với Phật pháp hiểu giải được quá ít, còn hiểu lầm rất nghiêm trọng. Cái gì gọi là niệm Phật tam muội? Luôn cả danh từ này anh cũng chưa được rõ ràng. Cái gì gọi là niệm Phật? Ngày ngày cầm sâu chuỗi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, gọi là niệm Phật phải không? Trong tâm thì suy nghĩ rối loạn. Cổ đức nói, ngày ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, hét bể cổ họng cũng uổng công. Tại vì sao? Khẩu niệm Di Đà, tâm tán loạn, điều này chẳng có chỗ hữu dụng. Niệm Phật đường niệm Phật là huấn luyện cho tiểu học sinh. Sau khi huấn luyện thành công rồi, phải rời khỏi trường học. Người này lúc học trong nhà trường, cha mẹ của anh đưa anh đến nhà trường học hành. Anh không thể suốt đời ở trong nhà trường học hành, vĩnh viễn không muốn tốt nghiệp. Đó thì trở thành vô dụng. Học sinh thông minh thì sớm tốt nghiệp. Đã tốt nghiệp thì phải phục vụ cho xã hội đại chúng. Niệm Phật tam muội, thực hành trong sinh hoạt hàng ngày, thực hành trong công việc, thực hành trong xử sự đối người tiếp vật. Đó là chân thật thiền định. Nếu nói giúp đỡ tất cả chúng sanh thì chẳng có thiền định, đâu có thứ đạo lý này. Thí như chúng ta hôm nay trong hội trường này, tôi thử một thí dụ nói cho anh. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều thính chúng, trong tâm rất vui mừng. Nếu thính chúng ít, trong tâm thì không được vui. Anh chưa có thiền định. Nếu anh có thiền định, nhiều người cũng như thế. Tôi giảng được rất hứng thú. Một hai người ngồi nghe, âm thanh của tôi cũng lớn như vậy, vẫn hứng thú không khác. Thính chúng nhiều hay ít quyết định không có ảnh hưởng. Làm sao có thể bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng chứ? Nhìn thấy đại chúng cúng dường hồng bao nhiêu thì vui mừng, cúng dường ít thì không được vui. Điều này không được. Cái tâm này bị cảnh giới bên ngoài sở chuyển, giới định huệ tam học đều mất hết. Nếu sau khi học hành, bất luận cảnh giới gì, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, phải như như bất động, một lòng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giúp đỡ tất cả chúng sanh, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đây là sứ mạng của chúng ta. Chúng ta trong thế gian này chỉ có một công việc này, ngoại trừ gia, một tơ hào cũng không tiêm nhiễm, vô cùng thanh tịnh, vô cùng tự tại, mới có thể sanh tâm hoan hỷ, Cho nên phiền não không thể không đoạn. Bắt đầu từ chỗ nào đoạn? Từ tự tư tự lợi. Cho nên người phàm đoạn không được phiền não, thật sự là họ không biết từ chỗ nào hạ thủ. Cái gốc của phiền não tức là tự tư tự lợi. Chúng ta nhất định phải dùng trí huệ đem cái niệm này chuyển qua. Khởi tâm động niệm đều vì tất cả chúng sanh, không nên vì mình. Cái thân thể này không cần nghĩ đến nó, anh mới được tự tại. Khởi tâm động niệm nghĩ đến cái thân này thì hỏng hết rồi, nghiệp chướng của anh không thể tiêu trừ. Cái niệm vừa chuyển qua, thân của mình đã quên mất. Tự thân tha thân là một thân, vì tất cả chúng sanh là thật sự vì mình, vì mình là thật sự hại mình. Đạo lý này ở trong kinh Phật nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch. Chúng ta nhất định phải biết. Quả nhiên từ chỗ này chuyển qua thì chúc mừng anh. Anh ở trong Phật pháp, bất luận tu học pháp môn nào đều sẽ thuận buồm xuôi gió, đều sẽ được chân thật lợi ích, thành tựu chân thật trí huệ. Vậy chúng ta đi đến chỗ này, đến giai đoạn này, có phải là có thể ngừng lại hay không? Không thể. Công đức của anh vẫn chưa viên mãn, không thể ngừng lại, vĩnh viễn đang tiến bước. Đến khi nào thì mới ngừng lại? Xin nói cho quý vị là chẳng có trung điểm dừng lại, vĩnh viễn chẳng có ngừng lại. Đến khi thành Phật, anh đã chứng được viên mãn Phật quả. Sau khi chứng được vẫn không thể ngừng lại. Sau khi thành Phật phải đảo giá từ hàng, phổ độ chúng sanh, phải vì chúng sanh làm chủng chủng thị hiện, phải vì chúng sanh làm chủng chủng thiết pháp, chẳng có nghỉ ngơi. Người thế gian nói Phật giáo là tiêu cực, tôi không biết họ nhìn thấy từ chỗ nào. Tiếp theo, Phật chỉ dạy cho chúng ta, sau khi phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, tôi trước khi học giáo, một câu này đã làm cho tôi có 2-3 năm, tôi nghĩ không thông. Tại vì sao? Tam phước, thứ nhất là phước báo nhân thiên, thứ hai là phước báo nhị thừa nhân, thứ ba là phước báo Đại Thừa Bồ Tát. Giả như tin sâu nhân quả, để tại điều thứ nhất một tí tôi cũng không hoài nghi, để tại điều thứ ba thì tôi không hiểu. Chúng ta là người phàm phu mới học Phật đều tin nhân quả. Ấn Quang Đại Sư một đời dạy người, ngài đề xướng tài liệu dạy học thứ nhất là Liễu Phàm Tứ Huấn. Liễu Phàm Tứ Huấn, cái nội dung của tài liệu dạy học này tức là tin sâu nhân quả, là pháp nhân thiên, trồng thiện nhân được thiện quả, tạo ác nghiệp nhất định có ác báo. Ngạn ngữ thường nói không phải không báo, ngày giờ chưa đến, lúc nhân duyên hòa hợp thì quả báo lập tức hiện tiền, nhất định trốn không khỏi. Điều này chúng ta cũng hiểu được, chẳng lẽ Bồ Tát không hiểu sao? Cho nên cái vấn đề này đã làm cho tôi 2-3 năm mới hiểu rõ ràng, mới minh bạch, là nhờ đọc trong kinh Hoa Nghiêm giác ngộ ra, tức là đọc trong phẩm Thập Địa. Thập Địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Tôi từ chỗ này đã quán nhiên giác ngộ, cái nhân quả này chẳng phải là nhân quả khác. Niệm Phật, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cái nhân quả chân thật này rất nhiều Bồ Tát cũng không biết. Điều này chẳng phải là trong thiện nhân thông thường được thiện quả. Cho nên một câu này chúng ta nhất định phải rõ ràng, tức là Thập Địa Bồ Tát Phật Pháp đến giai đoạn cuối cùng, bất luận tu học pháp môn nào, thấy điều quy về pháp môn niệm Phật, đúng là chỗ thị hiện của Phổ Hiền Văn Thù. Các ngài ở trong kinh Hoa Nghiêm sau cùng đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm gương cho 41 vị pháp thân đại sĩ của Hoa Tạng thế giới, mang tác dụng khởi đầu. Đây mới thật sự nhìn thấy thù thắng của Tịnh Tông, mới biết Thế Tôn thường thường đề cập đến cái pháp môn này là mười phương ba đời tất cả chư Phật đều tán thán, tất cả chư Phật đều hoằng dương. Chúng ta mới có thể hội được một tí tin tức pháp môn thù thắng không gì sánh bằng. Đề cập đến kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm là khai trí huệ. Trí huệ nếu không vãng sanh Cực Lạc thế giới thì làm sao gọi là trí huệ? Còn nhớ chùa Lâm Tế ở Viên Sơn lần thứ nhất truyền giới, tôi có tham gia. Tôi ở trong giới đàn làm thư ký, lúc đó có mấy vị bạn học ở trường Đại học Đài Loan là bạn học của Viện Văn học năm thứ tư. Có một ngày dẫn đến một vị giáo thọ người Nhật Bản đến chùa Lâm Tế để gặp tôi, sinh viên của trường Đại học Đài Loan đó, cũng là sinh viên của Từ Quang giảng tọa chúng tôi. Tôi cùng với nhóm sinh viên đó rất quen. Vị giáo thọ Nhật Bản khí thế rất cao, tri thức rất cao. Khi dễ người xuất gia trẻ chúng tôi, hỏi tôi học cái gì. Lúc đó tôi đang học kinh Lăng Nghiêm, theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam học kinh Lăng Nghiêm. Ông ta hiểu được kinh Lăng Nghiêm, ông ta hỏi tôi tu pháp môn gì. Tôi nói tu Tịnh Độ, thì nét mặt của ông ta lập tức rất khó coi, rất mỉa mai mà nói: Lăng Nghiêm cùng với Tịnh Độ có quan hệ gì? Quý vị đều biết Lăng Nghiêm cùng với Mật có quan hệ, ngũ hội Lăng Nghiêm thần chú là Mật Tông. Lăng Nghiêm cùng với Thiền có quan hệ là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Cho nên ông ta nói Lăng Nghiêm và Tịnh Độ có mối quan hệ gì? Tôi nhìn thấy cái tướng đó của ông ta, phải đánh cho ông ta một gậy, nếu không thì ông ta không biết giác ngộ. Tôi nói tả hữu của Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, hai vị hiệp sĩ tả hữu trợ thủ, một vị là Quan Thế Âm, một vị là Đại Thế Chí. Ông có biết không? Điều này tôi biết. Nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh, vừa nhìn thấy hình tượng thì biết ngay. Tôi nói 25 viên thông ở trong kinh Lăng Nghiêm cùng với hai vị đại sĩ này có quan hệ hay không? Lời của tôi vừa nói ra, nét mặt của ông ta biến thành trắng. Thật không biết làm sao. Chư vị đồng tu nhất định phải hiểu rõ, tinh hoa của kinh Lăng Nghiêm là viên thông chương. Phật nêu ra 25 vị Bồ Tát là đại biểu, nói rõ tu hành thế nào được chứng quả, chứng đến vô thượng Bồ Đề. Tại vì sao chọn 25 vị? Phương pháp tu hành không ngoài 25 đại loại: lục căn, lục trần, lục thức, thất đại. Lục căn, lục trần, lục thức là thập pháp giới, thêm vào địa thủy hỏa phong không kiến thức, thất đại thấy điều bao quát cả. Cho nên dùng 25 vị Bồ Tát để làm đại biểu. Đại biểu pháp môn thông thường là sắp theo thứ tự, pháp môn đặc biệt là không sắp theo thứ tự. Như người thế gian chúng ta, anh xem tiết mục biểu diễn, đoạn biểu diễn hay nhất là ở sau cùng, là áp trục thí, rất sôi nổi. Phật cũng là như vậy, đem Quan Thế Âm Bồ Tát để sau cùng là áp trục thí. Cho nên quý vị đều biết trong kinh Lăng Nghiêm, Quan Thế Âm Bồ Tát là đại biểu cho pháp môn đặc biệt, đã sơ sót đại biểu Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí cũng là áp trục thí, nhưng vì Quan Thế Âm ngài cách ly quá xa, quá rõ ràng. Nếu sắp theo thứ tự, Quan Thế Âm Bồ Tát nhĩ căn viên thông sắp theo trong lục căn, thì nhãn căn thứ nhất, nhĩ căn của ngài là thứ hai. Cái thứ hai này để tại sau cùng. Đây là quá rõ ràng. Quý vị vừa mới nhìn thấy thì hiểu ngay. Đại Thế Chí Bồ Tát sắp theo thứ tự thì ngài sắp tại thứ 24, cách ly 25 chỉ có một ngôi thứ. Ngài cùng với người ta đổi một ngôi thứ, người ta không có nhìn ra. Ngài cùng với ai đổi đây? Là cùng với Di Lạc Bồ Tát đổi. Di Lạc Bồ Tát là thức đại, là sau cùng, địa thủy hỏa phong không kiến thức, thức là sau cùng. Anh nhìn xem 25 viên thông chương này, Di Lặc Bồ Tát sắp tại thứ 23, Đại Thế Chí Bồ Tát sắp tại thứ 24, Quan Thế Âm Bồ Tát sắp tại thứ 25. Rõ ràng là nói cho anh biết có hai pháp môn đặc biệt, chẳng phải một pháp. Nhưng rất nhiều người niệm kinh Lăng Nghiêm đều sơ sót, đều chẳng có chú ý đến. Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với Di Lặc Bồ Tát thay đổi vị trí, chẳng có chú ý đến điểm này. Chúng ta đọc kinh, mỗi câu mỗi chữ không thể sơ sót. Nếu có hơi biến động, thì bên trong có tác dụng rất lớn. Đại Thế Chí Bồ Tát, vì sao ở phía trước Quan Thế Âm Bồ Tát? Pháp môn niệm Phật của Đại Thế Chí Bồ Tát là khế hợp căn cơ của tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh. Anh nghĩ xem, đây tức là thường nói công đức niệm Phật bất khả tư nghị. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn làm đại biểu chư Phật tán thán A Di Đà là Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Ngài đại biểu ý nghĩa này, Quan Thế Âm Bồ Tát để sau cùng là thế hợp căn cơ của Ta Bà thế giới, là Văn Thù Bồ Tát tuyển chọn, thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn căn cơ của chúng sanh chúng ta, cho họ nhìn. Họ nhìn không rõ ràng, nói với họ, họ nghe được rõ ràng. Năng lực của nhĩ căn so với nhãn căn thì mạnh hơn, cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát đại biểu là rất thế hợp căn cơ của chúng sanh cõi Ta Bà thế giới. Ngài không thế hợp sở hữu hư không pháp giới, Đại Thế Chí Bồ Tát thì khế hợp sở hữu hư không pháp giới. Cho nên hai vị Bồ Tát này trong hội Lăng Nghiêm biểu pháp hiển lộ là tịnh độ đệ nhất. Lăng Nghiêm cùng với tịnh độ tại sao chẳng có quan hệ chứ? Vị pháp sư Nhật Bản này không thông đạt, cho nên tin sâu nhân quả, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tiếp theo phía dưới nói, đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả. Đọc tụng Đại Thừa để cho đệ tử Phật đời sau chúng ta mỗi ngày không thể xa rời sự răn dạy của Phật Đà, đặc biệt là thời đại hiện nay. Cổ nhân vì người xuất gia chúng ta chế định mỗi nửa tháng tụng giới. Phật chỉ dạy cho chúng ta mỗi nửa tháng ôn lại một lần, vì sợ quên mất. Ngày nay không được, mỗi nửa tháng ba ngày đều quên hết. Cho nên hiện nay kinh giáo này mỗi ngày phải đọc. Ba ngày không đọc kinh Phật, trước kia chỗ nói của nhà Nho là vẻ mặt thay đổi, vẻ mặt đáng ghét, người ta nhìn thấy anh chán ghét. Cho nên kinh giáo Đại Thừa mỗi ngày phải đọc tụng. Cách đọc như thế nào? Anh sở tu pháp môn nào? Anh chỉ đọc công khóa một môn chủ tu của anh. Không nên niệm quá nhiều, niệm quá nhiều, niệm quá rộng thì tâm của anh loạn. Mục đích đọc kinh tại chỗ nào? Mục đích tại tu định, tại khai huệ. Cho nên đọc tụng Đại Thừa là tu hành y theo quy củ phương pháp, y theo nghi thức quy củ mà làm, đem cái tâm cung kính của mình hiển lộ ra ngoài. Xã hội của ngày nay, con cái bất hiếu với cha mẹ, học sinh không tôn kính thầy. Chúng tôi đến pháp hội giảng kinh, còn có lễ tiết long trọng nghinh thỉnh pháp sư. Điều này phải thường thường biểu diễn cho xã hội đại chúng xem. Dạy cho họ cái gì? Dạy cho họ kính thầy trọng đạo. Lúc thầy phải vào lớp học giảng bài, phải cung kính đi lễ thỉnh, tự mình tỏ ra chân thành, một phần cung kính được một phần lợi ích, mười phần cung kính được mười phần lợi ích. Nếu như học sinh đối với thầy chẳng có tâm cung kính, cho dù thầy tốt cũng không được lợi ích. Đây là chúng tôi dùng thứ nghi thức này để giáo hóa chúng sanh. Hay có phải là vị pháp sư giảng kinh nhất định đề cao mình lên? Phải nhất định làm như vậy không? Không phải. Chúng ta đang diễn kịch, diễn cho những người không biết lễ tiết, người không biết quy củ, diễn cho họ xem. Chúng ta là diễn viên, họ xem diễn kịch. Phải làm được như thật, để cho họ xem rồi thọ cảm động. Thọ cảm động, thọ khải phát, biết chúng ta phải lấy tâm như vậy đối xử với thầy, phải lấy tâm hiếu thuận đối xử với cha mẹ, làm gương cho mọi người xem, phải học tập như vậy. Buổi chiều ngày hôm nay, ký giả của tờ báo Phước Báo đến phỏng vấn tôi, chúng tôi cũng đàm luận đến quá trình năm xưa tôi ra hoằng pháp dạy học trong Phật học viện. Bởi vì họ biết chúng tôi ở Tân Gia Ba có lớp bồi huấn, thời gian bồi huấn của chúng tôi rất ngắn. Trước kia mỗi một kỳ chỉ có 3 tháng, 4 tháng. Chúng tôi thu được hiệu quả rất tốt. Như vậy, Phật học viện thông thường đều là 4 năm. Những đồng học của chúng tôi, họ rất cảm khái nói rằng, lớp bồi huấn trong 3 tháng học tập đã vượt hơn họ học tập 4 năm trong Phật học viện. Điều này chẳng phải là tôi có bản lĩnh gì dạy được hay. Tôi chẳng có bản lĩnh gì. Thậm chí ở trong lớp bồi huấn, tôi cũng chẳng có cùng với học sinh giảng bài qua. Tôi dùng cái phương pháp này, tức là lão phương pháp của nhà Phật mấy ngàn năm tổ tổ tương truyền. Lão phương pháp là gì? Là của tôn giả A Nan truyền. Đây là tổ sư của chúng ta, tổ sư đời thứ nhất. Tôn giả A Nan giảng kinh thuyết pháp là phục giảng, tức là kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật trước kia đã giảng qua. Sức trí nhớ của ngài rất tốt, trùng phục giảng một lần, không thể thêm vào cái ý của mình, cũng không thể đem ý nghĩa giảng bỏ sót. Như vậy, nhân hậu đại chúng ghi chép lại thì thành kinh điển, lưu truyền cho hậu thế. Cho nên giảng kinh, giảng cách nào đây? Là phục giảng lại của tổ sư đại đức. Ở trong Phật pháp chẳng có sáng tạo. Người hiện nay đều ưa thích lập mới sáng tạo. Trong Phật pháp từ trước đến nay đều chẳng có lập mới sáng tạo. luôn cả Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình cũng chẳng có sáng tạo qua. Phật rất khiêm nhượng nói, Ngài nói tất cả pháp chẳng phải là của mình, là của quá khứ cổ Phật nói. Khổng Lão Phù Tử một đời dạy học chẳng có sáng tạo. Khổng Tử nói thuộc mà không trước, Ngài đều truyền thuộc lại chỗ nói của cổ xưa thánh hiền nhân, tự mình chẳng có sáng tạo. Người hiện nay khởi tâm động niệm đều muốn sáng tạo không thể được. Kết quả chỗ sáng tạo đã hoàn toàn sáng tạo sai, là sai lầm, chẳng phải chính xác, đem phiền phức cho xã hội, đem tai hại cho chúng sanh. Cho nên giảng kinh thuyết pháp là thuật lại lời dạy của cổ nhân. Trước kia tôi đến đài trung cầu học, thầy chỉ dạy cho tôi như vậy. Chúng tôi học giảng, học cái gì? Là phục giảng lại lời của thầy. Tôi tại đài trung nghe thầy giảng kinh. Ngày đầu nghe thầy giảng kinh, tới ngày hôm sau phải phục giảng. Bạn học nghe tôi giảng kinh chỉ có 7 người. Chúng tôi 7 người cùng chung một lớp, 10 năm ở chung với nhau, cùng chung học tập lẫn nhau. Một người giảng, 6 người nghe. Sau khi nghe xong phải phê bình, phải giúp họ sửa đổi cho đúng. Chúng tôi là nghiên cứu thảo luận, chúng tôi cố gắng học tập như vậy. Lúc đó sự học tập vô cùng gian nan, chẳng có máy ghi âm, chẳng có công cụ khoa học, hoàn toàn phải nhờ vào trí nhớ. Sau khi nghe xong, anh có thể ghi nhớ đến ngày hôm sau vẫn có thể giảng được ra, như vậy mới được. Cho nên tôi tại đài trung mỗi tuần phục giảng, nhưng tôi nói cho chư vị đồng học, bây giờ tôi yêu cầu quý vị viết giảng thảo. Quý vị phục giảng một tiếng phải viết giảng thảo 1 vạn chữ, 1 tiếng rưỡi phải viết giảng thảo 1 vạn 5000 chữ. Tôi tại đài trung phục giảng không cần viết giảng thảo. Vì sao không cần viết giảng thảo? Tôi ghi nhớ được. Thầy lý giảng 1 tiếng, ít nhất tôi có thể giảng 55 phút. Tôi có năng lực này, chẳng có năng lực này không thể học giảng kinh. Nhưng hiện nay thì được, hiện nay có máy ghi âm, anh nghe 1 lần chưa rõ ràng, nghe lần thứ 2 anh có thể nghe 10 mấy lần. Chúng tôi lúc bấy giờ thật đáng thương, chỉ được nghe 1 lần. Nghe 1 lần rồi, nếu bỏ sót đi thỉnh giáo hỏi thầy, bị thầy chửi 1 trận, thậm chí đánh anh, không nói cũng không giảng cho anh. Ngài nói, tôi đánh anh 1 trận, chửi anh 1 trận, rồi nói cho anh, thì anh vẫn còn có tâm ỷ lại, không nghe rõ ràng, không quan hệ, chỉ cần chịu bị chửi, bị đánh thì vẫn có thể nghe được. Chửi rồi, đánh rồi, cũng không nói cho anh nghe. Điều này chẳng có cách nào. Đây là Thầy đối với chúng tôi rất nghiêm khắc. Chúng tôi nhờ như vậy mà học được. Cho nên, lớp bồi huấn của chúng tôi, phương pháp của tôi cho quý vị là mỗi tuần lên giảng đài, giảng một tiếng, mỗi tuần viết giảng thảo 1 vạn chữ. Cho nên, tham gia vào lớp bồi huấn rất cực khổ. Sau khi tốt nghiệp ra ngoài, anh rất an ủi. Tại vì sao? Anh đã viết được 1 cuốn sách. Anh mỗi lần giảng diễn, chúng tôi có thâu băng video cho anh. Anh có 1 bộ video giảng kinh. Đây là thành tích của anh. Cho nên tôi chỉ đem tài liệu tham khảo đưa cho anh. Anh đi nghiên cứu, anh đi viết giảng thảo. Đến lúc lên giảng đài giảng kinh, tôi ở phía dưới nghe. Tôi ngồi hàng sau cùng nghe. Ngồi hàng sau cùng. Tại vì sao? Chẳng có đồ phát thanh. Ở hàng sau cùng có thể nghe được rõ ràng thì mới được. Nếu như âm thanh nhỏ, tôi nghe không rõ thì không được. Mỗi vị đồng học chỉ có thể học 1 bộ kinh, không thể học 2 bộ kinh. Chúng ta phải nhất môn thông nhập. Cho nên ai ai cũng được thành tựu. Nếu như khoa mục của anh quá nhiều, anh sở học đó chỉ là Phật học thường thức, một thứ gì cũng đem không ra. Cho nên tôi hôm nay, tôi cũng rất cảm khái lúc Phật Quang Sơn Khai Sơn đã dựng lên 1 Phật học viện là Đông Phương Phật Giáo Học Viện. Tinh Vân Pháp Sư thỉnh mời tôi đến dạy học, làm chủ nhiệm giáo vụ của họ. Tôi ở trong Phật Quang Sơn hết 10 tháng. Về sau, ý kiến của chúng tôi không đồng nhau, thì tôi rời khỏi Phật học viện của họ, cùng với Phật học viện thông thường không khác, sắp rất nhiều chương trình để học, thỉnh rất nhiều giáo sư. Phương pháp của tôi thì sao? Không cần thỉnh giáo sư nhiều như thế, cũng không cần sắp chương trình học nhiều như thế. Lúc bấy giờ, họ có hơn 100 vị đồng học. Mỗi vị đồng học chuyên tu học 1 bộ kinh, quyết định không thể học 2 bộ kinh. Nếu như y theo phương pháp này của tôi, 4 năm học 1 bộ kinh, mỗi người đều học rất tốt. 1 bộ kinh này phải thật sự cố gắng học tập 10 năm thì anh đã trở thành chuyên gia. Anh học kinh Di Đà, anh tức là Phật sống A Di Đà. Anh học Phổ Môn, anh là Bồ Tát sống Quan Thế Âm. Trên toàn thế giới giảng kinh Di Đà, không ai giảng được hơn anh. Giảng phẩm Phổ Môn, không ai có thể hơn họ. Chuyên gia không nên làm thông gia, thông không được, nhất định phải chuyên. Cho nên anh đã hiểu rõ vì sao Phật học viện thất bại. Phật học viện là thông gia, họ thông không nổi. Lớp bồi huấn này của tôi, tại vì sao có thể thành công? Vì tôi là chuyên gia. Đây là một tí bí quyết chẳng có gì khác. Nếu như quý vị lại để tâm đi lưu ý nghe ngóng, Trúc Ma Lão Pháp Sư là người giảng kinh tại Đài Loan, tại Trung Quốc, tại Tân Gia Ba, Diễn Bồi Pháp Sư là người giảng kinh. Diễn Bồi Pháp Sư cũng rất cảm khái thang thiết. Chúng tôi cùng nhau đàm luận những Pháp Sư giảng kinh từ Phật học viện ra không có. Những Pháp Sư giảng kinh đời này như chúng tôi đều là giảng tiểu tọa, học phục giảng mà thành tựu. Ngài chỉ tôi, bao gồm thầy trong đó, tôi cũng từ phục giảng mà thành tựu. Điều này nói rõ Trung Quốc mấy ngàn năm đọc tụng Đại Thừa, cái phương thức truyền thống này có giá trị. Cách dạy học này đến ngày nay vẫn có thể thành công, không thất bại, không bị loại bỏ. Ngày nay chúng tôi phải đào tạo nhân tài hoằng pháp giảng kinh, cấp bách cần yếu, toàn thế giới đều mong muốn. Nhưng phương pháp giảng kinh không khó, tôi có nói qua cho quý vị đồng học rồi. Quý vị phải thân hành thể nghiệm 3 tháng nhất định thành tựu. Có thành tích biểu hiện rất tốt. Cái khó nhất tại chỗ nào? Cái khó nhất là đức hạnh. Anh có thể buông bỏ danh văn lợi dưỡng được không? Có thể buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần được không? Cái khó là tại chỗ này. Nếu điều này không làm được, tuy rằng anh học giảng kinh, một đời của anh cũng không thể thâm nhập. Nói một câu khác, một đời có thể giảng được rất cạn hẹp. Dùng lời nói hiện nay, chẳng có độ sâu. Nếu như có độ sâu, có trí huệ, nhất định phải đoạn phiền não, phải chân thật tu hành. Tôi tại trong buổi giảng đã nói rất nhiều. Trong Phật Pháp có hoằng pháp, có hộ pháp. Pháp sư hoằng pháp quyết định không thể xem thường pháp sư hộ pháp. Công đức của họ hộ pháp cao hơn hoằng pháp. Những vị nào là hộ pháp? Vị trụ trì của đạo tràng này là hộ pháp. Đạo tràng là trường học, họ là hiệu trưởng. Hoằng pháp là giáo viên. Họ thỉnh mời anh đến địa phương này để giảng kinh thuyết pháp. Thân phận địa vị của chúng tôi phải được rõ ràng. Bỉ thử phải tôn trọng lẫn nhau. Giáo viên nhất định phải tôn trọng hiệu trưởng, còn hiệu trưởng cũng phải tôn trọng giáo viên. Hợp tác tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, Phật pháp mới có thể phát dương quảng đại. Không có hiệu trưởng tốt, họ không mời anh đến. Cho dù anh có đại bản lãnh, giảng được rất hay, nếu không có chỗ để giảng, không có chỗ để biểu diễn, nhất định phải có trường học tốt. Chùa Cực Lạc là trường học tốt. Chúng ta hy vọng có một hiệu trưởng tốt, họ mới có thể thỉnh mời giáo viên đến địa phương này giảng kinh thuyết pháp. Đại chúng được lợi ích của Phật pháp là nhờ ai đây? Là hiệu trưởng. Đạo lý này nhất định phải biết. Cho nên trường học phải làm cho tốt, chính phủ khen thưởng hiệu trưởng, không khen thưởng giáo viên. Công đức là của hiệu trưởng. Cho nên Phật pháp có thể trụ lâu ở thế gian hay không, có thể phát dương quảng đại hay không, là tại đạo tràng có trụ trì tốt hay không, trường học có hiệu trưởng tốt hay không. Cái then chốt tại chỗ này, không tại giáo viên. Giáo viên phải phát tâm, một đời vô cùng cực nhọc, chuyên tâm tận lực nghiên cứu giáo lý, đức hạnh tăng thêm, quyết định không quản lý sự vụ. Một đời làm giáo viên, sự dạy học của anh sẽ thành công. Trước kia thầy dạy triết học của tôi là giáo sư phương Đông Mỹ. Một đời làm giáo thọ, tôi có một bạn học vào thời trung học, sau này ở trường Đại học Đài Loan làm giáo thọ, chỉ đạo sở nghiên cứu của hệ lịch sử là giáo sư Phó Lạc Thành, cùng với tôi rất tốt. Một đời làm giáo viên rất thanh cao, trừ ra học hành thì giáo học thì dạy học chẳng có bận tâm sự vụ. Có một năm hình như là ở Đài Nam, sau khi xây dựng trường đại học thành công, thỉnh mời ông ta làm viện trưởng viện văn học. Ông ta đã làm một học kỳ thì không làm nữa, xin từ chức. Trở về nói với tôi, chẳng phải là ai ai cũng làm được. Một đời học hành, dạy học cho người, từ xưa đến nay chẳng có quản lý sự vụ. Vừa mới quản lý sự vụ thì ông ta rối loạn. Cho nên ở trong xã hội, nhà Phật cũng không khác, phải biết được phân công. Chúng ta phân tại cương vị nào thì ta phải tận trung giữ chức nhiệm. Cho nên tôi thì phân tại cương vị dạy học và giảng kinh. Cho nên một đời của tôi không làm trụ trì, không làm đương gia. Một đời của tôi không có đạo tràng, người khác cúng dường tiền tài vật chất cho tôi, tôi thấy điều đem đi in kinh làm dĩa VCD, thấy điều tản hết, điều tản khắp mười phương. Lúc còn trẻ học Phật, thầy thường nhắc nhở, hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang long đội sừng trả. Nghe đến bốn câu này thì lùng mình rợn gáy vì kinh sợ. Cho nên người ta cúng dường cho tôi, lập tức chuyển bố thí cho người khác. Nếu tương lai tôi không liễu đạo, phải trả nợ, những người đó thay tôi trả, tôi không cần trả. Cho nên cách học và dạy học, kinh nghiệm của cổ nhân rất hay, nhưng người hiện nay nghĩ ra những thứ phương pháp chẳng có trải qua khảo nghiệm của lịch sử, đều đang thí nghiệm, đang thăm dò tìm kiếm. Nếu có sai lầm thì làm sao đây, thì một đời này của chúng ta đã trễ nải. Phật trong kinh điển nói rất hay, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thân người khó được mà dễ mất, thân người mất đi, lần sau lại được thân người, chẳng phải đời sau có thể là nhiều kiếp, mấy chục kiếp, mấy trăm kiếp, trăm ngàn muôn kiếp, khó gặp được, không dễ gặp được cơ duyên. Ngày nay gặp được mà dễ đánh mất, đó là tội lỗi của chính chúng ta. Gặp được phải biết quý trọng, phải biết nắm lấy, quyết định không để mất đi. Do đó trong một đời này quyết định phải thuận theo lời dạy của Phật Đà. Chúng ta ngày nay chuyên đi theo sự chỉ dạy của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Đọc tụng Đại Thừa, chúng ta mỗi ngày niệm Kinh Vô Lượng Thọ. Niệm nhiều rồi, cung kính mà niệm. Mỗi lần đều có chỗ ngộ, thú vị vô cùng. Nếu như dùng tâm khinh mạng mà niệm, anh niệm rồi sẽ sanh phiền não, ngày ngày niệm chẳng có lợi ích. Tâm cung kính mà niệm, tâm chân thành mà niệm, có chỗ ngộ, có tâm đắc. Anh biết niệm, niệm được rất khoan khoái, rất vui sướng, thì phiền não nhẹ, trí huệ cưỡng. Nếu còn có thì giờ khác, có thể xem Kinh Đại Thừa khác được không? Có thể được. Kinh giáo của Đại Thừa nhất định phải có quan hệ với bộ kinh điển chủ tu của mình, giúp đỡ chúng ta có thể càng thâm nhập lý giải thì có thể xem, nhưng sơ học thì không được. Cổ nhân quy định lúc nào sau 5 năm, trong 5 năm chuyên đọc một bộ kinh, không được đọc bộ kinh thứ hai. Tôi tại Đài Trung tiếp thụ sự giáo học của Thầy Lý thì phải giữ quy củ này. Trong 5 năm chuyên học một bộ kinh, trong một bộ kinh này phải thành tựu giới định huệ. Huệ là căn bản trí. Trong kinh Bát Nhã nói căn bản trí. Căn bản trí là vô tri. Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Vô tri là căn bản trí. Cho nên chúng ta trước phải cầu vô tri. Bộ thứ hai mới cầu vô sở bất tri. Trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử biểu hiện cho chúng ta, ngài Đại Văn Thù Bồ Tát trong một hội này cầu căn bản trí với định huệ tam học đã được rồi. Văn Thù Bồ Tát không cho ngài ở nữa, bảo ngài đi ra ngoài tham học. Đây là 53 tham vấn rất nổi tiếng. 53 tham vấn thành tổ hậu đắc trí. Hậu đắc trí tức là vô sở bất tri. Lục căn của anh tiếp xúc cảnh giới lục trần, chỉ sanh trí huệ, không sanh phiền não. Như Huệ Năng Đại Sư trong Đàn Kinh chỗ nói, ngài đến Hoàng Mai gặp Ngũ Tổ. Ngài nói với Ngũ Tổ, trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Đó là nhân duyên gì? Ngài đã có căn bản trí, thấy sắc nghe thanh, sanh trí huệ, không sanh phiền não. Chúng ta ngày nay nếu cùng với tổ sư gặp mặt, nhất định là mất hết tinh thần khí phách. Trong tâm đệ tử thường sanh phiền não. Làm sao có thể giống nhau chứ? Người trước đã làm cái gương tốt. Chúng ta phải biết làm thế nào để học tập. Một câu sau cùng, khuyến tấn hành giả. Đây là tích cực. Tích cực không gì sánh bằng. Chúng ta phải giúp đỡ người, phải khuyên người, phá đề khai ngộ, lìa khổ được vui. Cái khổ nạn lớn nhất của chúng sanh là gì? Là không hiểu đạo lý đối với vũ trụ nhân sanh, đối với giữa người với người, cư xử với nhau, giữa người với hoàn cảnh tự nhiên, cư xử với nhau, giữa người với thiên địa quỷ thần, cư xử với nhau. Thấy điều không biết, tùy thuận tập khí phiền não của chính mình, tạo tội nghiệp vô lượng vô biên, chịu khổ báo oan uổng. Anh nói có đáng thương hay không? Chúng ta học biết rồi thì có bổn phận, có sứ mạng giúp đỡ những người này giác ngộ, giúp đỡ những người này hồi đầu, như Thích Ca Mâu Ni Phật không khác. Mỗi ngày tích cực vì xã hội, vì chúng sanh, giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp tức là dạy học, tức là giáo học, vĩnh viễn chẳng có nghỉ ngơi. Địa phương đó có người thỉnh, nơi đó thì có người đi, thì đi liền. Phật pháp là sư đạo, sư đạo phải được tôn trọng. Chỉ nghe đến học, chưa nghe đi dạy. Tại vì sao? Quý vị có tâm đến cầu học thì họ được lợi ích, chẳng có tâm muốn cầu học. Nếu anh đem Phật pháp tặng cho họ, người ta coi rẻ anh, chẳng có để ý đến anh, thậm chí còn làm nhục anh, họ còn tạo tội nghiệp. Điều này chẳng phải Phật pháp. Nhất định phải đề cao cái gì? Chẳng phải vậy. Đây là sư đạo, là đạo lý tất nhiên. Chỉ cần có cầu, nhất định thành tâm thành ý mà giúp đỡ họ, quyết định không thể từ chối. Trong kinh điển, chúng ta nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật không bao giờ có nói qua từ chối người thỉnh pháp. Có người đến cầu pháp chúng ta, nếu chúng ta từ chối họ, đây là sai lầm. Cho nên tất cả Thế Tôn đều làm cái gương tốt nhất cho chúng ta. Thường thường nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật, hướng về Ngài học tập thì không sai. Sau cùng Đức Thế Tôn tổng kết lại: như thử tam sự, danh vi tịnh nghiệp, ba việc này, ba điều 11 câu, đây gọi là tịnh nghiệp. Sau cùng đặc biệt khó chúc cho vi đề hy. Vi đề hy là làm đại biểu cho đại chúng chúng ta. Khó chúc cho bà tức là khó chúc cho chúng ta. Phật cáo vi đề hy: nhữ kim tri phủ, bà có biết không, đây là tam chủng nghiệp, tam chủng tịnh nghiệp, nải thị quá khứ vị lai hiện tại tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Câu nói này rất quan trọng. Chúng ta Quảng Nguyên đại ngộ, bất luận tu học pháp môn nào, hiển giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, chỗ gọi là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Ba điều này là nền tảng. Đây là tịnh nghiệp chánh nhân. Nếu như chẳng có nền tảng này, bất luận tu học pháp môn nào đều chẳng đạt được, đều không thể thành tựu. Ba điều này cũng như chúng ta cất nhà, phải đắp nền. Không cần biết anh cất nhà cao bao nhiêu, không cần biết anh cất nhà theo kiểu gì, quan trọng là nền tảng. Không có nền tảng thì không thể thành tựu. Chúng ta phải thường thường phản tỉnh, suy nghĩ đàng hoàng. Chúng ta học Phật đã học nhiều năm rồi, tại vì sao đến ngày hôm nay vẫn còn cái nông nổi này, chẳng có tiến bộ? Hãy xem chuyện cao tăng, xem chuyện cư sĩ, người ta 3 năm, 5 năm khai ngộ thì được khai ngộ, chứng quả thì được chứng quả. Chúng ta đã học nhiều năm, cái gì cũng không được. Hồi tưởng lại cho kỹ, thì ra chẳng có đắp nền tảng. Đã sơ sót 3 điều này, cho nên học Phật bắt đầu học từ chỗ nào? Phải bắt đầu học 3 điều này. Hôm nay thời gian đã đến, tôi cùng với chư vị đơn giản giới thiệu tịnh nghiệp tam phước thì đến nơi đây viên mãn. Cảm ơn chư vị đồng học.